giáo Việt Nam có rất là nhiều các dòng ở nước ngoài như là Tàng, từ Tây Tạng, Bhutan, Myanmar, Đài Loan, vân vân. Thế thì quan điểm của giáo hội và quan điểm của thượng tọa là như thế nào? Bởi vì chúng con thấy Phật giáo của Việt Nam cũng là một nền giáo rất là rực rỡ và cũng rất là minh triết và cũng rất là hay. Thế thì bây giờ thấy cũng không biết như thế nào. Những cái Phật tử cũng hoang mang, tại vì có một số Phật tử thì lại nói là dòng này thì hơn dòng kia thì kém hơn và vân vân. Thì vậy lấy cái tiêu chí nào để mà phân biệt đâu là chánh tín và đâu là mi tín, và nói chung là quan điểm của giáo hội và của quý thầy?
Đó là một câu hỏi lý thú. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có chủ trương làm bạn với tất cả các giáo hội Phật giáo trên toàn cầu để hợp tác, để trao đổi kinh nghiệm các Phật sự, để cùng hợp tác giải quyết các vấn đề của con người. Nhiều chùa và một số cá nhân đó đã chủ động thỉnh mời các trường phái Phật giáo ở nước ngoài về Việt Nam. Nổi trội nhất hiện nay đó là trường phái Nga Quang Rút Qua ở La Đắc, Ấn Độ, nhưng mà được đồn thổi là ở Bhutan, thực ra không phải ở Bhutan. Người ta đã gọi Nga Quang Rút Qua là Pháp Vương, một cái từ vốn chỉ được dành và chỉ cho Đức Phật, tức là cường điệu hóa một vị phàm tăng thành Đức Phật sống. Và từ cái nhận thức cường điệu này đó, người ta đã trải thảm đỏ để thỉnh mời Nga Quang Rút Qua đi thuyết giảng. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, Đức Phật khẳng định rất nhiều lần là ai tự xưng mình là thánh, là Phật sống, người đó là tăng thượng mạng, tức là cống cao và không thể chấp nhận được. Trong giới luật của những vị xuất gia, bao gồm xuất gia tăng và xuất gia ni đó, thì một trong bốn trọng tội không thể chấp nhận được đó là tự ngôn chứng thánh, cho mình là thánh sống, hoặc là Bồ Tát Phật sống quá thanh. Phật giáo Tây Tạng vướng kẹt vào khuynh hướng này nhiều nhất trên toàn cầu, và trường phái Nga Quang Rút Qua của Ấn Độ cũng là một trong những khuynh hướng như thế, tức là trái lại với giới luật gốc mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật khẳng định trong các kinh đó, mỗi một hiện kiếp chỉ có một Đức Phật duy nhất, không có Đức Phật thứ hai dưới hình thức này hay dưới bất kỳ một hình thức khác. Đức Phật khẳng định đó là mỗi một hành tinh gồm có bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Hiện nay đó, hành tinh chúng ta đang thuộc giai đoạn thứ hai là trụ, tới giai đoạn phát triển. Và khoa học cho chúng ta biết đó, là hành tinh này đã trải qua khoảng 5.5 tỷ năm. Cho đến lúc mà hành tinh này hoại đi đó, thì chúng ta còn khoảng trung bình là 10 tỷ năm nữa. Thì vì bốn giai đoạn là phần lớn là bằng nhau, giai đoạn hoại đó nó nhanh chóng hơn chút xíu. 10 tỷ năm sau thì mới có Đức Phật Di Lặc, tức là Phật tương lai ra đời. Bởi vì cái chánh pháp Đức Phật trong giai đoạn này nó vẫn còn quá rõ ràng, và internet sẽ làm cho chánh pháp tồn tại lâu hơn, bởi vì kinh điển Phật không bị mất đi, dù có bị hỏa hoạn đốt cháy như thời Hồi giáo tấn công Ấn Độ thế kỷ 13 cũng không ảnh hưởng gì. Do đó bất kỳ ai tự xưng mình là Phật sống, Bồ Tát sống hay được tôn xưng như thế mà không đính chính đều phạm vào giới ba la di, tự ngôn chánh thánh. Vào thời Đức Phật đó, ai bị dướng vào cái giới ba la di đó sẽ bị tước bỏ cái quyền làm tu sĩ trọn đời. Và Đức Phật sánh ví cái việc mà bị tước bỏ đó giống như cây cao, cây dừa bị chặt đứt ngọn rồi thì không có cơ hội sống lại thêm một lần nữa. Rất tiếc là nhiều chùa đã không nắm vững giới luật và triết học Phật dạy, cho nên gặp ai cũng gọi là Pháp Vương, gặp ai cũng gọi là Phật sống, Bồ Tát sống, và từ đó đã đẩy Phật tử Việt Nam vào một cái khuynh hướng mê tín. Và nhiều Phật tử bị bắt nghĩ rằng là chùa phái này có Phật sống, có Pháp Vương sống, mình cúng dường đó được may mắn hơn, phước báo nhiều hơn, cầu cái gì được cái đó nhiều hơn. Người ta chạy theo cái phước báo đó, cái mê tín đó thôi, chứ người ta chẳng bận tâm đến việc học Phật pháp để giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng sự ứng dụng. Rất tiếc giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay chưa có một chính sách gì về vấn đề này. mà lẽ ra cần phải có để định hướng cho việc tu học của tăng ni và Phật tử trong nước. Quyển tự truyện của Đức Đại Lạt Ma viết bằng tiếng Anh, trong lời tựa đó Đức Đại Lạt Ma có đoạn nói: Phật tử Tây Tạng gọi tôi là hóa thân thứ 14 của Bồ Tát Quan Thế Âm. Phật tử theo Đạo Phật Đại Thừa gọi tôi là Phật sống. Tôi chỉ xem tôi là một tu sĩ bình thường. I consider myself a common monk. Rất tiếc là phần lớn người ta không để ý đến lời đó. Ngài muốn thừa nhận với tất cả mọi người rằng Ngài không phải là Phật sống, Ngài không phải là quá thân Phật, Ngài là một cao tăng. Và nhân cách của Đạo Lạt Ma là vĩ đại thật. Đức Đạt Lạt Ma đã thu hút giới phương Tây đến với Đạo Phật. Có lẽ cũng không có người thứ hai có được cái tầm ảnh hưởng lớn như Ngài trong bối cảnh hiện nay. Người đứng sau Ngài Đạt Lạt Ma có lẽ đó là Thiền Sư Nhất Hạnh, nhưng mà cũng chưa bằng cái đẳng cấp thu hút giới quần chúng đến và nghe thuyết giảng một lần là vài chục ngàn người tại Đức, tại Mỹ trong một thập niên vừa qua. Nhưng Ngài không phải là Phật sống, Ngài không phải là quá thân Phật. Tương tự, Ban Thiền Lạt Ma, nhân vật thứ hai của Phật Di Đà Tạng, cũng không phải là Phật sống. Kamapa thứ 17 được gọi là nhân vật thứ ba của Tây Tạng cũng không phải là Phật sống, cũng không phải là quá thân của Đức Phật A Di Đà như đã được đồn thổi đọc. Cho nên các quý Phật tử không nên tiếp tục chạy theo các phong trào như thế. Và ở chùa nào có chủ trương như thế, chúng ta cũng không chạy theo. Các hòa thượng Việt Nam, các cao tăng Việt Nam rất khiêm tốn, sống rất phù hợp với những quy định của Đức Phật, không muốn khoác vào trong cơ thể của mình hình ảnh Bồ Tát sống, Phật sống, quá thân như Tây Tạng để ru ngủ và dẫn dụ mọi người. Các ngài sống bằng cuộc đời sống thật, bình dân, giản dị, chất phác, gần gũi để dẫn dắt chúng ta thôi. Đó là những tấm gương rất hay. Khó mà tìm thấy các vị cao tăng ở nước ngoài như Phật giáo Việt Nam đâu. Chúng tôi đã đi nhiều nước trên thế giới, tham dự nhiều hội nghị Phật giáo trên toàn cầu. Chúng tôi thấy rõ được việc đó. Trung Quốc có 10 tông phái: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Thành Tật Tông, Duy Thức Tông, Lục Tông, đều không phải do Đức Phật dạy. Nhật Bản dựa vào Trung Quốc hình thành ra 14 tông phái. Tây Tạng có 4 tông phái đều thuộc về Mật Tông. Các tông phái của Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam đều không do Đức Phật dạy. Các quý Phật tử nên ghi nhớ điều này. Đức Phật thuyết giảng 30.000 bài kinh. Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất là Tứ Diệu Đế thôi, không có pháp môn thứ hai. Trung Quốc và Tây Tạng đó đã hiểu sai và chủ trương sai khi cho rằng đó Đức Phật truyền bá 84.000 pháp môn. Chuyện đó không bao giờ có thật. Đố ai tìm thấy được pháp môn thứ hai ngoài Tứ Diệu Đế, hay đơn giản hơn là ngoài Bát Chánh Đạo trong các kinh? Không thấy có. Bây giờ ta cứ tạm chấp nhận quan điểm của Trung Quốc và Tây Tạng là đúng đi. Thì khi Đức Phật chủ trương pháp môn một, Đức Phật đã chứng minh mình mâu thuẫn với 83.999 pháp môn còn lại. Nếu Đức Phật chủ trương pháp môn thứ hai, thì Đức Phật cũng được chứng minh là mâu thuẫn với chừng ấy số lượng các pháp môn. Tự mình mâu thuẫn là bị phủ định chân lý. Huống hồ là mâu thuẫn đến 84.000 lần thì còn gì là trí tuệ nữa. Trí tuệ đó có cái đặc tính là gì? Không mâu thuẫn, lập trường dứt khoát, rõ ràng, không do dự, không chần chừ, không hoang mang, không hoài nghi. Vì thấy quá rõ nhân, duyên và quả. Việc làm như thế này sẽ dẫn đến kết quả như thế này. Thời gian đến tới kết quả đó là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Thấy rất rõ, cho nên không có hoang mang sợ hãi gì hết. Do đó chúng tôi kính kêu gọi các quý Phật tử quay trở về với Đức Phật gốc. Mà muốn như thế, trước nhất chúng ta phải giải phóng mặc cảm dân tộc ra khỏi não trạng của mọi người. Mặc cảm dân tộc đã làm cho chúng ta có cảm giác rằng là ngoại là xịn. Điều đó nó ảnh hưởng và đang đè bẹp đất nước Việt Nam. từ đạo cho đến đời. Chúng ta bị lệ thuộc vào Trung Quốc về ý thức hệ chính trị, chúng ta lệ thuộc vào Trung Quốc về văn hóa, chúng ta lệ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế. Cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc nhiều lắm, vì chúng ta bán hàng Trung Quốc, vì không có hàng nào rẻ hơn hàng Trung Quốc. Đó là một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa hài hòa, hay là nền kinh tế thị trường hài hòa, mà chức năng của nó đó là đè bẹp và giết chết các nền kinh tế bản địa. Đó là chính sách của Trung Quốc trên toàn cầu. Văn hóa Trung Quốc hiện nay đang được phổ cập khắp mọi nơi và làm cho người ta có mặc cảm rằng là thần linh ở trong nước mình không linh thiêng bằng thần linh của Trung Quốc. Thánh cao tăng của nước mình không bằng Trung Quốc. Người ta đã dòi sọ như thế để cho mình có cái mặc cảm dân tộc như thế. Tại Việt Nam á, các trường Phật học á, phần lớn dạy về tổ Trung Quốc, tổ Thiền Tông, tổ Tịnh Độ Tông, tổ Mật Tông và các tông còn lại. Nhưng khi hỏi đến các tổ Việt Nam, phần lớn các tăng ni không biết. Phật tử lại càng bí lù hơn. Đó là hệ quả của một sự dòi sọ về văn hóa. Nó chỉ có hai vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra. Một đó, là chúng ta phát huy nền văn hóa dân tộc 100%. Chúng ta đề cao các pháp môn và con đường dẫn đạo của các cao tăng Việt Nam. Hay là bên cạnh điều đó, chúng ta quay trở về với Đức Phật gốc 100%. Và không lệ thuộc lăng kính Phật Pháp vào Trung Quốc hay Tây Tạng, vì hai nước này là hai nước mê tín thuộc hàng số 1 trên thế giới. Trong Phật giáo Tây Tạng đó, chúng ta thấy ít nhất là 60% là mê tín dị đoan. Nhưng mà vì các ngài đó khoác áo là Phật sống, Bồ Tát sống, cho nên chúng ta cuồng tín mà tin theo mà không thèm đặt vấn đề. Có lẽ khó tìm thấy một đạo Phật nào mê tín nhiều hơn đạo Phật Tây Tạng, và cũng khó tìm thấy một đạo Phật nào mê tín kế đếp như là đạo Phật Trung Quốc. Còn đạo Phật gốc của chính Đức Phật là trí tuệ, không có mê tín. Do đó chúng ta nương tựa vào lời dạy gốc Đức Phật làm thước đo, đến với đạo Phật thông qua các nhà sư là để học Phật pháp, và đây là cái con đường trí tuệ và chánh tín. Còn đến với Đức Phật thông qua các nhà sư mà xem các nhà sư là Phật sống, Bồ Tát sống, là chúng ta đang thần tượng hóa tu sĩ, vốn là điều cấm kỵ đối với Đức Phật. Trước khi qua đời đó, thầy A Nan là thư ký riêng của Đức Phật hỏi rằng là sau khi ngài chết ai sẽ thay thế giáo hội này lãnh đạo quần chúng. Câu trả lời của Đức Phật là không ai cả. Này các đệ tử, hãy nương tựa vào chánh pháp tức Dhamma, hãy nương tựa vào đạo đức tức Vinaya làm nơi nương tựa, không nương tựa vào bất cứ một giáo hội nào hay là một cá nhân nào. Rất tiếc là lời dạy đó ít được chúng ta nhớ đến và làm theo. Chúng ta lệ thuộc vào các vị tu sĩ như là các thần tượng, và chính các thần tượng đó chúng ta đang làm cho chùa A mâu thuẫn với chùa B, giáo hội ba giáo hội A chống đối với giáo hội B, pháp môn A đó là mặc cảm với pháp môn B, và cuối cùng á phe ta đánh phe mình thôi, mình đánh lẫn nhau thay vì truyền bá đạo cho những người chưa biết Phật. Do đó lời khuyên của chúng tôi là các quý Phật tử không nên tiếp tay mời các trường phái Phật giáo ở nước ngoài về. Trường phái nào thì cũng phải dựa vào tứ diệu đế để làm đạo, để truyền bá đạo, để tu đạo. Trường phái nào mà muốn phù hợp với đạo Phật đều phải tu tập bát chánh đạo. Nước Tây Tạng, nước Ấn Độ, nước Miến Điện, nước Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia cũng làm như thế thôi. Và ai không làm như thế là làm sai. Bây giờ kinh Phật bằng tiếng Việt nó quá rõ nghĩa, với ba dạng mà thế giới còn chưa bằng được: dạng internet thế giới đã có, dạng sách vở thế giới đã có, dạng âm thanh Phật giáo Việt Nam đi đầu và duy nhất hiện nay. Không có một nước nào có ấn bản kinh điển bằng âm thanh như Việt Nam chúng ta. Cho nên về chất xám Phật pháp, Phật giáo Việt Nam không thua kém bất kỳ một Phật giáo nào, thậm chí còn hơn nữa. Nhưng có điều tăng sĩ Việt Nam chúng ta quá khiêm tốn, vì làm đúng lời Phật dạy không khoác áo Phật sống, Bồ Tát sống, pháp phương sống. Xin đi mọi người.